Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cập. Thì đây là Bồ Tát Thiện Nhãn nói: một tướng không tướng là hai, nếu biết một tướng tức là không tướng cũng không có chấp thủ. Không chấp thủ không tướng thì vào cái chỗ bình đẳng ấy là vào cái pháp môn không hai. Đó. Tức là đây mình thấy cái kinh điển Đại Thừa, nếu mà chúng ta không có phân tích kỹ, không có chia ra tục đế và chân đế như thế nào, hoặc là chúng ta không có áp dụng về con đường thiền á, thì chúng ta thấy nó rất là khó để mà chúng ta thâm nhập. Thì đây nói là Bồ Tát Thiện Nhãn nói một tướng không tướng là hai. Thì như vậy đây một tướng là gì mà không tướng là gì? Chúng ta học từng bước, vì mình học cho nó kỹ một chút. Thì đây là chúng ta thấy là chúng ta phân hai vế. Thứ nhất là một tướng, hay là một tướng không tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng. Chẳng hạn như bây giờ ở đây là chúng ta đưa ra một cái ví dụ. Thường thường là mình học kinh Phật là mình phải hiểu mục đích của Đức Phật ra đời tức là phá chấp. Ngồi đây không có con đường nào khác hết. Tất cả mọi cái phương tiện mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng sanh, mình dùng cái từ gọi là phá chấp. Cho nên gần đây có một số người nói: ồ mà cái ông giảng sư này ông nói như thế này, rồi ông giảng sư thì ông nói như thế khác, làm nó rối mà không có hiểu. Cho nên mình học pháp mình phải biết là chẳng hạn như bây giờ bốn bộ A Hàm đi, tại sao mà có gọi là trường A Hàm? Trường tức là dài. Có những cái bài pháp Đức Phật nói rất là dài. Chẳng hạn như bây giờ mình nói một điều cho dễ hiểu á, chẳng hạn như kinh Di Ma Cật á, là mình học một năm rồi hoặc là hai năm rồi chưa hết. Chẳng hạn như có những cái phân đoạn Đức Phật nói rất là dài, gọi là trường A Hàm. Có những cái đoạn phân đoạn kinh Đức Phật chẳng hạn như đi khất thực, thấy cái việc gì đó nói rất là ngắn, rất là gọn, nhưng mà nhiều cái vấn đề, cho nên gọi là tạp A Hàm, phải không? Rồi gì nữa, Trung A Hàm là nói cho những vị mà tu tập về con đường thiền định. Tăng nhất A Hàm, tăng là tăng dần lên, từ ngay chỗ mà thấp mà đến dần lên, nó gọi là tăng nhất A Hàm. Thì như vậy qua cái phần này là để chúng nhớ kỹ một điều đó, là tất cả mọi kinh điển Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta thấy đều là phương tiện, đều là gỡ cái chấp. Như vậy một tướng là gì? Một tướng là mình ví dụ như cái nhà, cái bàn, cái ghế. Mà một tướng thì mình phân tích ra là tự tính nó không có thật, đúng không? Tự tính của cái nhà phân tích ra nó không có thật, nó là duyên sinh, mà duyên sinh á thì nó không có thật, phải không? Từ cái này có cho nên nó cái kia có, mà cái này không thì nó cái kia nó không, nên gọi là giả tướng. Mà khi mà giả tướng rồi thì bây giờ chẳng hạn như cái nhà này mình dỡ, mình để sang bên, còn cái gì? Còn cái tướng hư không. Mình cho rằng cái tướng hư không là thật thì cái đó cũng là cái chấp. Đó nói về cái tục đế. Thì bây giờ qua cái chân đế, cái chân đế thì bây giờ mình quét sạch hết mọi cái vọng tưởng điên đảo, đúng không? Mình quét sạch hết luôn thì mình lơm lơm có một cái biết, dùng cái từ gọi là tánh biết, hay nói hơn là chân tâm. Mình chấp cái đó là thật, cũng là cái bệnh. Cho nên cái tướng á, cái tướng mà nó một tướng nó giả rồi đó thì cái không tướng nó cũng giả luôn, đúng không? Cho nên á, có mình coi Pháp Bảo Đàm mình thấy rất là hay, có một vị tăng đến hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Phật tánh thường hay là vô thường? Thường thường á, mình giảng là mình nói là Phật tánh là thường hằng, là chân như, trên Lục Tổ phán một câu vô thường. Bởi vì mình chấp cho cái Phật tánh là thường hằng, là chân như. Từ cái chấp đó Tổ phán một cái, bởi vì Tổ đưa ra 36 pháp đối mà, chúng sanh chấp thường thì Tổ phán là vô thường. Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy á, là giống như á, có ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, chó có Phật tánh hay không? Ngài nói có. À, mai lại cái người khác đến hỏi con chó có Phật tánh hay không? Ngài nói không. À, như vậy là ở đây á, chư Phật chư Tổ á, mục đích ra đời để phá cái chấp cho mình chứ không có gì khác hết á. À, đó. À, cho nên á, có một cái người này á, một cái ông cư sĩ này nè, ông từ ở bên Đài Loan qua Thái Lan, ông gặp thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan á, ông nói đạo Phật á ngộ thiệt á, người chỉ đường này người chỉ đường khác. Ngài nói á, giống như một người đi trên bờ ruộng, đúng không? Ông đang đi ngon lành vậy, cái ông ngã bên phải thì tôi nâng ông lại, đúng không? Rồi á, ông đi một đoạn cái ông ngã bên trái tôi nâng ông lại, mục đích tôi đưa ông đi thẳng. Như vậy giữa cái tâm mà vọng tưởng á, thì mình chấp có một cái chân tâm. Hai cái chấp này đều cái bản chất là duyên sinh, bản chất là duyên sinh mà bản chất nó duyên sinh, tức là vô thường. Mà vô thường là gì? Là khổ, bởi nó biến dịch mà, đúng không? Phải đạt đến cái chỗ vô ngã mà chấp có một cái vô ngã luôn, cũng là chấp luôn, phá từng lớp, mình học kinh Viên Giác rồi, phá từng lớp, như vậy, phá hết rồi còn cái gì? Ngay chỗ thực tại hiện tiền, đúng không? Ngay cái chỗ mà thực tại hiện tiền á, mà ngay chỗ đó là mình, tâm mình nó rỗng, nó sáng, rõ biết, gọi là thực tại hiện tiền, người tu thiền của mình phải nắm bắt chỗ này. À, cho nên á, mình học kinh á, mà mình không có khéo á, dễ làm chấp cái tranh cãi. Cho nên tất cả các pháp được đều là phương tiện hết á. À, đây nói nè, không chấp thủ có chỗ không tướng thì vào cái chỗ bình đẳng không hai. Khi mà vào cái chỗ bình đẳng không hai rồi đó thì đó gọi là mới hợp với tâm Phật, mới hợp với chỗ kinh Di Ma Cật nói gọi là bình đẳng pháp môn không hai. Như vậy bây giờ chúng ta tu mình hiểu được rồi, thấy không? Chỉ ngay cái chỗ mà thực tại hiện tiền chúng ta cố gắng để chúng ta nắm bắt, gọi là an thân lập mệnh, vậy thôi. Cho nên cái người mà tu tập về con đường thiền định á, nói không hết, nói không nữa. Bây giờ nói cái gì cũng dính mắc hết, nói gì cũng kẹt hết á, thấy không? À, cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu đó, một tướng không tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không cái chấp thủ cái chỗ không tướng đó. Cho nên á, thiền sư Từ Đạo Hạnh ngài có cái bài kệ, quý vị có thuộc rồi phải không? Ngài nói sao? Có thì có tự mảy may, không thì thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Như vậy cái có và cái không giống như mặt trăng mà nó hiện trên một con sông, thì như vậy ai tột được cái chỗ đó? Có không giống như bóng nguyệt á, bóng nguyệt là bóng trăng á, có không bóng nguyệt lòng sông mà ai hay, đó là thực tại hiện tiền. Ai hay không có, có không là gì? Như vậy cái ai hay đó là cái thực tại hiện tiền đó. Mình phải khôn khéo một chút gọi là mình nắm bắt, giống như là tổ Lâm Tế nói con ngỗng chú uống sữa nó trừ lại nước. Mấy ông có nghĩa là cái người tu thiền mình phải khéo dữ lắm, nhận nó được để mà sống. Thì như vậy khi mà sống được cái chỗ này, cái tâm mình bình đẳng rồi đó, thì tâm mình mà bớt chấp thì mình bớt khổ vậy thôi. Bớt chấp chừng nào là bớt khổ chừng đó. Hệ như ngày xưa mình chấp 10 mình khổ 10, thì bây giờ mình tu rồi đó, mình bớt chấp 5 thì mình chỉ khổ 5 thôi. Rồi mình bớt chấp khi mà hết cái chấp rồi đó, thì hết khổ vậy thôi. Mục đích Đức Phật ra đời là làm cho chúng sanh hết khổ. Thì bây giờ mình muốn tu mà hết khổ thì lạy ông lạy bà đi, đừng có chấp. Mà nói thẳng vậy, đừng có chấp. Phải mà chấp là khổ. Dầu cho bây giờ tôi tu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 100 năm luôn, mà tôi chấp chấp cỡ nào là khổ cho đó. Mình theo cái dõi cái tâm nha. Chẳng hạn như cái tâm mình lạ lắm. Ngày xưa mình là sa di thì người ta đặt ở đâu cũng được hết đó. Đặt đâu cũng được. Cái bây giờ mình lên đại đức rồi người ta đặt ở đâu cũng được đó. Mà bây giờ mình lên thượng tọa rồi mà tao lỡ tao quên đó. Ví dụ như mình, tôi là Tấn Phong thượng tọa đi, mình vô cái buổi là an vị Phật hay là đặt đá hay là khánh thành ấy, tự mình bước vô cái cổng, thường thường ta nói mà hôm nay đạo tràng của chúng con rất là vinh dự tiếp đón thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định trưởng ban gì đó. Cái tự nhiên mình theo dõi cái tâm mình nha, nó cũng lăn lạ lắm. Mà hôm nào cái mình đến cái chùa nào đó mà tự nhiên ta quên cái chức thượng tọa, ta nói là đại đức, bắt đầu nó khó chịu. Ông tôi là thượng tọa mà ông cứ đại đức, thấy không? Mà cái thượng tọa cái đại đức là cái danh thôi, cái danh nó gá vô thôi. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á là cái danh nó gá tạm vậy thôi, thấy không? Nó gá tạm rồi thôi mà mình cũng dính mắt, mà đập lên mà cái lộn một cái tên thôi là bữa đó là thôi, là mình phải chiều lại, mình chịu khó là mình phải đắp y đến mình sám hối cái vị đó, mới mô Phật con lạy ngài con quên, đúng là ngài là thượng tọa mà con quên là đại đức đó, phải sám hối á nha, không sám hối làm được. Ví dụ vậy, cái danh thôi, nói ra thì mình nói là nó mít lòng, mà mình thấy là rất là rõ cái điều đó là há kỳ vậy đó. Cho nên là Phật nói là chúng sanh khổ liên tục luôn, khổ hoài, khổ suốt luôn. Mà bám chừng nào trên các ngài nó gỡ đó, gỡ như bà Võ Tắc Thiên vậy, không? Bà Võ Tắc Thiên mà bà ngộ đạo, bà vô nhà tắm, bà gỡ, bà phát hiện ra rằng toàn là mình, toàn là đắp vô không, đắp vô. Đó, cho nên á, Tổ Lâm Tế nói mấy ông á, cứ đắp vô là nào là chân tâm, nào là Phật tánh, nào là Niết Bàn, nào là đủ thứ hết. Rồi bây giờ mấy ông lột cái đó ra hết đi, lột chân tâm, lột Phật tánh, lột hết đi, thì cái thực tại hiện tiền ra, nó hiện hữu ra, hết khổ. Thì bây giờ tôi nói là tôi phải nói đó, cho nên mình phải khéo. Cái người tu thiền mình á là phải khéo, là theo dõi cái tâm đó. Tôi nha, mà hạ cõi này mà sách tôi như thế vậy đó, mấy ông thấy làm sao? Ví dụ vậy đó à, mà mình lớn mà sách mình á cái chỗ nhỏ cũng chịu đó. Cho nên cái phần này là chúng ta phải lưu ý, mà chấp là khổ à, chấp là khổ, cho nên gọi là bớt chấp. Bớt chấp tức là bớt khổ. Mà cái ngã mình á, để chúng thấy là cái ngã mình á, nó mỏng chừng nào á thì nó nhẹ chừng đó. Để tôi nói ra như thế vậy, quý vị phải hiểu điểm này nè. Mình nói ra như thế vậy á thì mình nói thôi bây giờ mấy ông thượng tọa hay là mấy ông lớn á, thì mình muốn làm gì làm, mình sách mấy ông ngồi đâu cũng được đó. Với điều kiện nha, với điều kiện là mình làm một phải là một cái tay á, cái tay luyện hoàng biến sắt thành đá, hiểu không? Như vậy là ở trên cái cơ bản tục đế trong cái thế gian này mình phải cần. Chừng nào á mình làm một cái tay mà biến sắt thành hoàng, mình mới dám thử cái điều đó, mình thử cái vị đó, với một điều kiện là cái bàn tay mình phải bàn tay sắt, thì chúng hiểu không? Còn mình chưa hải thì mình phải đi theo cái con đường tục đế của thế gian. Tục đế của thế gian như thế nào mình phải đáp ứng như đó, cho nên gọi là thế giới tắc đàn, phải không? Chừng nào là mình phải dùng cái gọi là cái tay kiếm khách á thì mới đưa ra cái pháp gọi là đối trị tắc đàn hay là các quyện nhân tắc đàn, để nó bước đến cái con đường thánh đế để nhất nghĩa. Chứ mình nghe nói như thế rồi mình nói ông sa di cũng như ông đại đức cũng như ông thượng tọa, ông thượng tọa như ông hòa thượng, nên ông đúng, nó không có đúng pháp. Bởi vì đại chúng thấy á, mưa nó rớt xuống chỗ nào nó cũng phải có cái nhân, cái duyên, cái quả nằm đó hết, chứ không phải tự động mà tự nhiên mưa nó rớt xuống cái chỗ đó không, nó phải có nhân duyên, phải không? Nhân duyên vị đó là như thế nào? Thì bây giờ trong cái cuộc sống này chúng ta phải khéo chỉ như thế nào đó, mình quay về bên trong để mình phá cái chấp của mình thôi. Còn cái thế gian tục đế, gọi là thế giới tắc đàn, mình phải áp dụng cái thế giới tắc đàn. Chúng hiểu không? Này như một cái quỷ đánh lớn, mình cho ngồi dưới, còn mình ngồi dưới đâu có được. Phải không? Nó trái với cái lực nghi. Nên từng bước mình học, mình thấy rất là hay. Đó gọi là một tướng không tướng là hai. Nếu biết một tướng là không, tức là không tướng á, thì cũng đừng cái chấp cái chỗ, chấp thủ chỗ không tướng đó, thì vào cái pháp môn bình đẳng. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái phần cái vị thứ hai kế. Bồ Tát Diệu Tý nói, tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn là hai, quán tướng tâm không như quyển quá. Không có tâm Bồ Tát, không có tâm Thanh Văn, ấy là vào cái pháp môn không hai ha. À, cho nên mình học cái pháp Kinh Diêm Văn Cật rất là hay. Như vậy tâm Bồ Tát là tâm gì? À, bây giờ chúng ta học qua cái phần này kế tiếp. Quý vị mà nhìn trên bảng thấy á, bây giờ chúng tôi chia sẻ cho quý vị một cái điểm như vậy, cho chúng ta đặt dấu hỏi. Tâm Bồ Tát là tâm hạnh gì? Một là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm có nghĩa là trong mọi khắc, trong mọi thời, tu tập bất cứ một cái phương tiện nào đó hoặc làm nhiều ít cho chúng sanh đều hồi hướng đến cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm làm Phật, tức gọi là Bồ Đề Tâm. Nguyện lực của các ngài là tu tập để mà thành Phật. Phần thứ hai á, khi mà các ngài phát nguyện rồi á, thì cái tâm thứ hai là trực tâm, là cái tâm thẳng, chứ không phải là sáng nay mình phát nguyện cái mình tu, mình gặp cái chuyện khó mà nói thôi cái thế gian này sao mà bây giờ nó nóng quá chịu không nổi, tu thôi mình rút, mà không có chuyện đó, đúng không? Trực tâm là một cái con đường đi thẳng, nguyện lực các ngài phát xong rồi đi thẳng luôn, chứ không có cong, có quẹo gì hết á. Ngạn như mà thiện tài đồng tử trải qua 53 vị thiện hữu tri thức phát cái tâm hạnh Bồ Tát để mà thành tựu Phật quả, mà muốn cái trực tâm á, mà cái tâm đi thẳng là phải có cái tâm gọi là tệ giác, nói khác hơn là cái trí tuệ. Nên cái bước ban đầu mà thiện tài đồng tử là gặp ai? Bồ Tát Văn Thù, phải không? À, trên cái đỉnh Diệu Phong gặp Tỳ Kheo Đức Quân, phải không? Như vậy và cái phần này là đến cái lộ trình thứ 53 thì phải vào cái lầu cát gặp Bồ Tát Di Lặc, chuyển cái thức thành cái trí, chuyển thức thành trí, phải không? Như vậy là trải dài trên con đường sanh tử để tu tập, chứ không phải một sớm một chiều. Nên gọi là Bồ Đề Tâm, đến là trực tâm. Mà trực tâm mà nó không có cái tâm thâm tâm á, cái tâm sâu, cái tâm kính, cái tâm rộng, cái tâm lớn á, thì hành Bồ Tát cũng được. Nên cái tâm của Bồ Tát là như thế: Bồ đề tâm, trực tâm, rồi thâm tâm. Nhưng mà cái tâm của hàng A-la-hán á, hàng Thanh Văn á, là cái tâm sợ sanh tử, cho nên cầu cái chỗ tịch diệt niết bàn, cho nên khác. Mình dùng cái từ khác nhau một trần quật á. Khi mình có cái tâm so đo phân biệt như thế rồi á, thì cũng phải là cái chỗ rốt ráo. Cho nên tâm nào, dầu cho tâm đó là tâm Bồ Tát, dầu tâm của hàng Thanh Văn cũng là cái pháp huyễn quá, không có thật. Nên nói là tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn, thấy hai rồi. Quán tướng tâm không như huyễn quá, thì không có tâm Bồ Tát, cũng không có tâm Thanh Văn luôn. Ấy là vào pháp môn không hai. À, khi mình phát cái tâm như thế rồi ấy, thì mình mà chấp vào cái tâm này là tâm tôi, là phát tâm Bồ Đề, thì tôi có trực tâm, thâm tâm, thì cái tâm gì? Tâm ngã. Rõ ràng không? Thì mình thấy mình hơn các hàng Thanh Văn là cái ngã nằm đó rồi. Quán cái tâm này như thế nó cũng quyển quá thôi. À, đạt đến cái chỗ giống như mà Tôn giả La Hầu La đó, phải không? Gọi là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh đệ nhất, cho nên ông Bùi Hưu, ông tướng quốc Bùi Hưu á, ông đến một cái thiền viện, phải không? Đó, ông đến một cái thiền viện thì ông hỏi chúng tăng đó, ông hỏi là trong 10 đại đệ tử của Phật á, ai là mật hạnh đệ nhất, phải không? Thì mấy ông tăng nói trời ơi, cái này ai là ông biết, con nít nó không biết nữa. Thì La Hầu La là mật hạnh đệ nhất chứ ai? Ông lắc đầu, ông đúng. Ông nói ở trong này có thiền sư không? Phải không? Hỏi có thiền sư không? Thì cái vị tăng nói là cách đây khoảng 10 ngày có một vị tăng đến mà dáng mạo từ cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi giống thiền sư. Nên quý vị ráng cố gắng, mình tu sao ta nhìn thấy mình giống tu thiền á. Mình tu mà mắt mình liếc tới liếc luôn, mà đi mà ngó ngang là biết mình tu cái pháp gì á, trong thấy là tu thiền. Nên nó vừa rồi vào trong cái thiền viện thường chiếu gần 175 vị từ tất cả các nơi lãnh các thiền viện về. Thì cái dáng dấp hay là cái cơ phong, có những vị 30 năm mình mới gặp lại, 30 năm. Thì bây giờ mình mới ngạc nhiên nha, hồi xưa lăng xăng lắm, bây giờ ngồi đâu điềm tĩnh, không có còn lăng xăng nữa, 30 năm mà, 30 năm gặp lại. Nên là hơi, không, cách đây khoảng 3 ngày ấy, tụi tôi tu từ những vị hòa thượng lớn luôn, từ cái chân không, các nơi về hết. Buổi sáng là xếp hàng, đi ăn cơm cũng xếp hàng, mỗi người mang bình bát cũng xếp hàng. Tối là mỗi người cầm bộ đoàn tổ cụ xếp hàng đi giống như thiền sinh vậy. Mà mỗi bước chân đi mình thấy khác nha, lạ lắm. Đó cho nên là ở đây á, là ông Bùi Hưu cũng hỏi là ở trong ngôi chùa này có thiền sư không? Có, ông này ông giống lắm. Mà hỏi bây giờ ông làm gì? Ông đang làm rẫy, đó là thiền sư Long Nha. Khi mà ngài ẩn ở trong chùa đó đó, thì cái dáng dấp của ngài là tăng chúng là nghi cái vị này tu thiền. À, cho nên á, ông Bùi Hưu ông mời ra, ông mới hỏi là hồi nãy nói như thế vậy á, chư tôn đức ở đây á, tiếc lời không có đáp, phải không? Người xưa ta khéo tiếc lời không đáp, cho nên bây giờ tôi hỏi thầy là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật á, ai là mật hạnh đệ nhất? Ngài không cần suy nghĩ, nó không biết, vừa phán một câu không biết thôi. Thiền sư Bùi Hưu nói á, không ngờ ở trong cái thùng rác á, có một viên trân châu, ở trong một cái đống vải rách á, có một hột ngọc vô giá. Bây giờ mật hạnh mà còn biết, nó hết mật hạnh rồi. Nên ngài trả lời không biết, mật hạnh nào mới biết, thấy không? Như vậy là mật hạnh mình tu như thế nào là tự mình biết thôi. Chứ không phải là mình nói tôi nha, ông mà đụng tôi không được nha, tôi là tâm Bồ Tát đó nha. Thì nó không phải là tâm Bồ Tát nữa. Cho nên tâm như thế là đi vào quyển quá. Tâm mà động niệm là quyển quá hết, không có thật. Chúng hiểu điểm đó nha. Như vậy là cái mật hạnh của mình là tự mình biết. Mà mật hạnh ở đây á, là siêu việt giữa cái có và cái không. Chứ không phải là mình im ai đụng. Mật hạnh ông đụng chết đó nha. À, là không được, là mật sân á. Mật đó gọi là mật sân, là mật hạnh. Thấy không? Cho nên mình thấy tu này khéo lắm. À, cho nên ngài Huyền Giác nó là khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng. Không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Đó. Mỗi mình học mình, tôi chia sẻ tôi sợ quý vị quên, mình nhắc nhở thêm chứ cái này là ai cũng học qua hết rồi. Nhắc nhở để cho là cái bàn đạp mình tiến lên thôi. Đó cho nên thật ra cái pháp này á, là mình ở trong đại chúng là mình biết cái tâm hạnh mỗi người hết. nó biểu hiện lên hết, nó biểu hiện lên hành động, từ tướng đi, từ tướng nói, từ cách. Cho nên là cái ông mà trụ trì, tại sao ông lâu lâu ông gọi là từng liêu. Từng liêu là nhiều khi á, ông đột sức vô, ông thấy tự nhiên mình ăn, mình nói cái gì là lộ hết, không có giấu, không có giấu. Giấu cỡ nào cũng qua cặp mắt ổng. Người ta nói cặp mắt của cái mấy ổng là giống như là soi thủng cái tâm của mình, đúng thiệt. Biết hết rồi, cái ngày mà ổng đi qua hết rồi, phải không? À, nên cái này là quý vị phải lưu ý chỗ đó. Đó. Bồ Tát Phất Xa nói, thiện ác là hai, nếu chẳng khởi thiện ác vào cái mé vô tướng, thông đạt điều này, ấy là vào cái pháp môn không hai. Như vậy, cái gì là ác, mà cái gì là thiện? Đây, bây giờ mình phân tích kỹ từng đoạn. Thì bây giờ nè, bây giờ mình đặt dấu hỏi. Một người ăn trộm hoặc là ăn cướp của người khác mình cho là ác, đúng không? Một người mà bố thí làm cái việc từ thiện mình cho là thiện. Nhưng mà đây là cái mình dùng cái từ là băng đổi. Hạn như á, mình đến cái tận cùng luôn. Hạn như một cái người đó nghèo khổ thì ăn trộm mình cho là ác. Ăn trộm người này, thấy không? Thì như vậy mình coi những cái lịch sử ngày xưa, chẳng hạn như ông Thành Cát Tư Hãn, ông đem quân qua, ông chiếm tất cả các nước, ông lấy của cải về nước ông, thì á toàn dân ông cho ông là đúng là cái ông này là anh hùng, đúng không? Anh hùng cái thế, đâu có cho ông là cướp đâu. Chẳng hạn như cái thời Pháp thuộc đó, họ lấy vàng lấy dòng từ cái nước mà thuộc địa của họ về đất nước họ. Thì cái nước mình cho họ ác, nhưng mà cái nước của họ cho họ, ông này là thiện, bây giờ về đất nước mà làm giàu cho đất nước. Thì như vậy cái nào là thiện, cái nào là ác. Như vậy nó là cái, dùng cái từ là giống như cái chùm mây nổi vậy. Ở đây nói nè, thiện ác là hai, nếu chẳng khởi thiện ác thì vào cái mé vô tướng thông đạt chỗ này. Thì như vậy ở đây quý vị thấy nè, là một điều tâm mình thích thiện. Ai mà làm bố thí từ thiện cái mình khởi cái niệm mình thích, mà ai làm ác á thì mình thích. Thì như vậy vào cái chỗ mà cái mé vô tướng đó mình thông đạt chỗ đó rồi thì không có thiện và ác. Mình khởi là mình động niệm rồi, mình khởi mình thích thú tức là động niệm, mình ghét tức là động niệm. Ở đây ý tôi nói là cái chỗ gọi là tâm bất nhị nè. Như vậy cái gì là thiện, cái gì là ác đó. Cho nên á, một hôm Khổng Tử nói ông Liễu Hạ Huệ, ông về ông chỉ dạy cho em ông đi, bởi vì em ông á là gì, là đạo chích. Bây giờ người ta dùng cái từ đạo chích là gì, là dùng cái từ em ruột của ông Liễu Hạ Huệ. Ông Liễu Hạ Huệ có đứa em thôi là đạo chích, là nó chuyên đi ăn trộm, nên nó tên cái tên đạo chích đó, chứ không phải là sau này mình dùng cái từ đó đó, thấy không? Mà ai mà ăn trộm mà tài giỏi được, đúng là đó đạo chích thiệt, đúng là đứa đó là đạo chích. Thì khi mà nói như thế là ông Liễu Hòa Huệ ông nói với Khổng Tử, thì nếu mà ngài đủ nhân đủ duyên ngài về ngài nói chứ tôi nói không được. Có một lần tôi nói thì nó phân tích ông nói cái gì là trộm, mà cái gì là thiện, cái gì là ác, trong đó trong cái bài đó rất là hay mà tôi phân tích sơ thôi. Như vậy qua cái phần này nè, ví dụ như là một ông thầy giáo, ông trách phạt đứa học trò, mình nhìn vô mình cho ổng là ác, phải không? Nhưng mà cái tâm của ổng là muốn cho đứa học trò giỏi, thì như vậy cái gì là ác, cái gì là thiện, phải không? Giống như có câu chuyện nghệ thuật sống á, có một đứa nhỏ này ở trên cây. Một hôm có ông quan huyện, ông quan huyện đi ngang qua cây nó đái đầu ổng. Thì khi mà đái đầu ổng xong rồi ổng kêu xuống cho nó 3 đồng. Nên nghĩ cái ông quan hiện này mà mình đái đầu ông cho 3 đồng. Thì như vậy mà ông vua mà ông đi ngang qua mình đái đầu ông chắc ông cho 10 đồng. Cái hôm nọ ông vua ông đi ngang qua cái đái đầu ông kéo xuống chém chết. Thì chẳng nó 3 đồng thì nó cho ông này ông thiện quá. Mà trong cái thiện chứa cái ác. Ông không có tự tay ông giết nó. Mà ông mượn người khác ông giết. Gọi là người ta dùng cái từ là mượn đa mà chẳng xà đó. Nó có cái tích gì á. Trong cổ học tinh hoa có những cái tích mình coi cũng rất là hay. Thì như vậy nếu mà ông quan huyện á, ổng mà cái tâm ổng thật là thiện á, thì ổng kéo đứa nhỏ xuống nói là đừng có làm như thế nữa, làm như thế gặp ta như thế chứ gặp người khác làm được, thì đứa nhỏ nó sợ. Đằng này ổng kéo nó xuống, ông cho nó 3 đồng. Đó, cho nên cái vấn đề này là cái gì là thiện, cái gì là ác. Đó. Cho nên có một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Túng Cực, thế nào là người tu hành làm thiện? Thế nào là người tu hành làm thiện? Thiền sư Túng Cực đáp, người mang gông đeo xiềng. Người mang gông đeo xiềng. Thế nào là người làm ác? Người tu thiền nhập định. Thế nào là người làm ác? Đó là người tu thiền nhập định. Con căn cơ ngu muội xin hòa thượng chỉ dạy. Ngài khai thị, người làm ác, cái ác không theo thiện. Người làm thiện, cái thiện không theo ác. Hiểu không? Là bạch hòa thượng không có hiểu. Người làm ác thì không có nghĩ thiện. Người làm thiện thì không có tâm ác. Cho nên nói thiện ác như mây nổi, không từ đâu sanh, cũng không từ đâu diệt. Cái ông Tăng đốn ngộ. Như vậy và cái phần này để tôi chia sẻ cho quý vị một chút xíu nữa. Hỏi thế nào là người tu hành làm thiện? Ngài đáp, người mang gông đeo xiềng. Bởi vì mình chấp cái chỗ làm thiện của mình á, thì làm thiện thì có phước. Chúng hiểu không? Thì cái phước á, đời sau mình sanh làm một cái con người hoàn hảo, giàu có, sung túc, hoặc là sanh lên cõi trời. Thì chúng thấy tôi kể câu chuyện này là cái mình hiểu liền. Có một đất nước này qua cái nước khác đánh. Nói trong nghệ thuật sống họ kể câu chuyện á, là nước A đem quân qua nước B đánh chiếm nước B, bắt ông vua, bắt hoàng hậu, bắt công chúa. Ở trên đường đi á, công chúa khóc suốt luôn. Thì ông vua ông hỏi mấy thằng lính sao khóc vậy. Nói thưa bệ hạ, vì công chúa nhốt trong lòng sắt cho nên khóc hoài. Ông vua nói thôi nghỉ lại ở cái vùng này, ở cái thành này nghỉ 7 ngày đi, cố gắng làm cái lòng vàng cho công chúa. Khi mà làm cái lòng vàng nhốt vô cái hết khóc. Chúng hiểu điều đó. Như vậy khi mình nhốt vô cái lòng sắt thì mình khóc, mà nhốt vô cái lòng vàng thì mình vui, mình cười. Mà dưới cặp mắt của người giác ngộ á, cái lòng nào cũng nhốt mình hết đó. Chúng hiểu không? Mình sanh ra trong cuộc đời mình nghèo khổ là cái lòng sắt nó nhốt mình. Mình sanh ra trong cái cuộc đời này giàu có sung túc thì mình ở trong cái lòng vàng. Giống con chim gì đó, thấy không? Để chúng hiểu không? Con chim á, thì nó ở lòng sắt thì nó thấy nó buồn khổ. Ngay bỏ qua cái lòng vàng cái nó vui, nó sung sướng. Mà lòng nào cũng nhốt mình hết đó. Cho nên trong nghệ thuật sống có câu chuyện nữa. Ông này á, ông là cái nhà lái buôn. Nhà lái buôn cái ông đi buôn. Ông đi buôn qua một cái đất nước châu Phi á. Thì có cái ông thương buôn bên nước châu Phi á, ông quý ông này quá. Ông tặng cho một con chim. Con chim này nó khôn lắm, nó biết nói tiếng người rồi nó hiểu hết ý người đó. Rất là khôn. Rồi cái ông về, cái ông nhốt ở trong cái lòng vàng, ông giàu mà. Cái chén nó uống nước cũng bằng ngọc luôn. Bằng ngọc, là cái lòng bằng vàng, cái gì cũng là ngọc vàng hết. Ở được 3 năm. Rồi. Một hôm á, ông chuẩn bị ông qua nước châu Phi, bởi vì 3 năm đi một lần. Cái ông nói con chim, ông nói mày hiểu ý người, biết nói tiếng người vô. Bây giờ ta nè chuẩn bị qua nước châu Phi rồi. Nghe nói ngày xưa mi rất là thông minh, rất là giỏi, mà tại sao bị bắt? Bắt ở trong cái khu rừng nào? Nếu mà tôi qua, sẵn sàng luôn, tôi qua cái khu rừng đó, mày nói đi, mày nói là tuy rằng tôi ở trong cái lòng vàng này sướng thiệt, mà nhờ bạn cứu tôi ra khỏi cái lòng này. Nói thử.
Thì khi mà con chim nó cũng thực lại đầy đủ, cái ông quý con chim mình lắm, thì ông đến cái khu rừng đó, rõ ràng gặp một số chim. Ông trình bày rằng, ông nói ông có một cái con chim nhốt trong lòng bằng vàng, mà cái gì cũng là bằng ngọc hết, mà bây giờ nó kêu cứu. Mà hồi xưa ta tưởng rằng các loài chim này thông minh, mà thật ra bây giờ cứu bằng cách gì? Rồi con chim nó hỏi là nhốt làm sao? Nó là nhốt luôn chứ không có thả ra, phá cái cửa lại, nhưng mà đồ ăn thức uống đầy đủ hết. Con chim nó nghe nói xong cái nhắm mắt, cái tiên nghiệu nó rớt cái bịch này. Ông cầm lên, ông thấy nó chết, ông liền vô gốc cây. Ông đi về, sao ông lo công chuyện hết, ông đi về, ông nói con chim mà sao mà nó cũng tình nghĩa quá, đúng không? Mà ông về, ông vừa thực lại câu chuyện đó thôi nha, con chim nó cũng nghe ríu ríu, ngã cái rọc cũng chết, ông rọc cũng chết. Ông nói sao mà con chim nó tình nghĩa quá, con này vừa nghe cái ngã rọc chết, con này nghe cái ngã rọc chết. Ông cầm trên tay nó bay cái dù lên cái cây. Ông nói rồi tôi là không có thông minh là dốt, mà bạn tôi cũng vậy, mà chính ông mới dốt á. Tôi hỏi là làm cách gì cứu tôi, thì bạn tôi có cái phương cách đó, là bây giờ mà muốn ra cái khỏi cái lòng này á, chỉ có con đường chết thôi, chết mới ra khỏi cái lòng này. Cái câu chuyện là phàm tục, nhưng mà đưa ra Phật pháp mình thấy hay không? Bây giờ muốn thoát khỏi cái lòng sắt lòng vàng, chỉ có con đường chết. Một lần chết là ngàn năm sống lại, tinh thần nhà thiền á, đúng không? Gọi là đại tử á, mình phải chết, chết hết những cái tâm thức, chết hết tất cả luôn thì mình mới sống. Còn mà mình cứ sống mãi thì ở trong cái lầm này. Cho nên hỏi là thế nào là người làm thiện? Mang gông đeo xiềng, thấy không? Thì như vậy bây giờ đó là cái người làm ác, mà đừng có nói người ta làm ác. Có lúc người ta làm ác, nhưng mà có lúc ta tỉnh, ta tu tập. Cho nên người gì? Tham thiền nhập định. Như vậy là cái thiện này cũng thật, cái ác này cũng thật. Nó giống như mây nổi vậy á. Vì cái cuộc sống, vì cái môi trường, cho nó sanh ra một cái con người như thế. Rõ ràng cái hạn như bây giờ mình thấy có những đứa nhỏ nó ở trong một cái thôn xóm nghèo cùng lạc hậu, nó đùng một cái tự nhiên á, hai chồng bên Mỹ thấy tội quá, xin về làm con nuôi. Đó, có nhiều câu chuyện về làm con nuôi, qua nó cho ăn học, trở thành bác sĩ, trở thành kỹ sư đủ hết. Cái môi trường thôi, cuộc sống thôi, chứ không cái gì mà chắc chắn là người đó là ác, mà cũng có gì là người thiện. Nếu là thiện ác như mây nổi, không từ đâu sanh mà cũng không từ đâu diệt. Thấy được cái điểm đó rồi thì mình không còn có cái tâm mà coi thường, khinh khi những người làm ác, phải không? Mình có cái tâm đó rồi. Bởi vậy thiện ác nó không có thật. Hiểu được đó điểm đó rồi thì sao? Nếu chẳng khởi thiện ác thì vào cái mé vô tướng mà thông đạt điều này. Đó, như vậy là làm ác thì ở trong lòng sắt, mà làm thiện ở trong lòng vàng. Lòng sắt lòng vàng nó cũng nhốt mình hết á. Thì bây giờ muốn giống như con chim đó thì mình phải một phen mình chết đi, gọi là đại tử, phải không? Đại tử giống như mà cái quách sắt vậy, bám nó rớt xuống cho nó chết luôn. Chết đi rồi mới sống lại. Cái người tu thiền mình mà không có một lần nào chết á thì mình cứ ở mãi trong cái con đường này. Nên người xưa đã nói ông phải một lần chết mới được. Đó. Bồ Tát Sư Tử nói tội phước là hai, nếu thâm đạt tánh tội ắt cùng với phước không khác. Dùng trí tuệ kim cương quyết trạch rõ cái tướng này, không chối không mở, ấy là vào cái pháp môn không hai. Cho nên mình thấy hồi xưa mình làm cái việc đó thấy có tội, bây giờ mình gắn gỗ mình làm thì như vậy là cái tội cái phước đã đắp đổi thôi. Mà cái tội này từ đâu có? Nên khi mình sám hối gọi là gì? Tánh tội vốn nó không có thật, do tâm tạo. Tâm mà nếu diệt rồi á, tội tự nó tiêu thôi. Thì như vậy ở đây á, là thường thường á, mình dùng cái gì mà nói ông làm cái việc đó là tội á. Sáng thì tội, mà chiều không cần sáng nữa, niệm mê thôi, niệm mê. Ngay đó là mình nói là niệm mê mình tạo cái tội. Mà niệm giác, phải không? Niệm giác mà bùng phát lên á, là mình làm cái phước. Ví dụ đi, thì như vậy là cái tội phước là từ ngay tâm mình thôi, ngay trong một cái sát na thôi. Mà cái tâm này á, mình quán kỹ, quán cả thật kỹ luôn á, cũng là quyển quá. Mà mình người cái tu thiền mình sống như thế nào đó là gọi là thực tại hiện tiền. Cho nên có ông tăng mới hỏi thiền sư bá trưởng á, cuốc cỏ lỡ nó chết con trùng có tội không? Phải không? Thì thiền sư bá trưởng nói là sao? Tội hay không mà do cái ông cuốc cỏ, tâm ổng mà giống như hư không á thì tội ở chỗ nào? Mà tâm mình chưa được như hư không á thì mình làm cách gì đó phải hiểu khéo điểm này nè. À, cho nên cái vấn đề này á, cho nên nói tội phước là hai, thông đạt tánh tội ác cùng với phước không có khác. À, cho nên á, có câu chuyện á, trong thiền thoại kể lại á, một hôm thiền sư Thiện Ngũ ông đi hành cướp, thường thường á, đời nhà Đường á, các ngài thường đi hành cướp lắm. Một hôm cái đến đi ngang một cái đoạn đường khát nước quá ghé quán trà. Thì khi mà ghé quán trà, thiền sư Hữu Đạo mà nói ông quán trà đâu, ông quán trà ông đi ra nói cho tôi một bình trà, mang cái bánh bao. Thì ông chủ trà ông quỳ xuống lạy, ông nói con sẵn sàng, con bán, sẵn sàng bán hết á, mà con hỏi thật ngài, ngài có phải là thiền sư không? Nói chứ ông nhìn tôi ông thấy giống à? Không, ý con hỏi là nếu mà ngài là thiền sư là con có bán mà con nói cái chuyện khác. Thiền sư à, thiền sư chứ, thiền sư thứ thiệt. Thôi bây giờ ngài là thiền sư, con hỏi ngàn câu thôi, mà ngài mà đáp được á, con cúng dường một bình trà, ba cái bánh bao, một chút lộ phí đi đường. Mà ngài nha, mà đáp không được á, con sám hối, không cúng, không bán luôn, chịu không? Thấy không? Bởi vì ngài ông bán trà này cũng là chắc là cũng là thâm ngộ Phật pháp á, cái thiền sư Hữu Đạo hoạt động được, chuyện dễ dễ thôi. Ông nghĩ rằng giáo hóa đồ chúng á, bao nhiêu năm tháng vào trong đạo tu tập hơn 40 năm rồi, mà cái ông quán trà này cái gì chẳng lẽ trả lời không được. Bây giờ giàu cho mình không phải là thiền sư nữa, phải không? Kinh điển là học hết rồi, gật đầu đồng ý đó. Thì chủ quán thông thả hỏi, bạch hòa thượng, gương xưa chưa chùi thì thế nào? Trời, tưởng đâu khó, sao mà nó dễ vậy, là chắc ăn rồi. Một bình trà, ba cái bánh bao, chút ít tiền lộ phí, chắc ăn rồi. Gương xưa mà chưa chùi thì sao? Đen như sơn, vì cái gương mà mình không có chùi rửa thì đen như sơn. Rồi, bạch hòa thượng, gương xưa đã chùi thì sao? Chiếu trời chiếu đất, cái gương mà nó chùi là chiếu trời chiếu đất. Chủ quán sao? Con xin sám hối hòa thượng. Ngài trả lời nể nhang, đệ nhất cũng được luôn chứ đừng nói đệ nhị, không bán cũng không cho, không cúng dường luôn. Đó, không đúng, xin sám hối thầy, con không cúng dường mà cũng không bán luôn. Nói xong chủ quán soi mình đi vào quán. Ông không những mà ông đưa tiễn ra cổng mà ông soi người lại đi vô quán luôn. Thiền sư Hữu Đạo rất ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ mình tham thiền hơn 40 năm mà không ngờ bây giờ rớt ở trong hoàn cảnh này, thua cái ông chủ quán bán trà. Giận quá chứ. Do đó sư về quyết giải tán đồ chúng, đóng cửa nhập thất 3 năm. Mình thấy người xưa hay không? Mình thấy cái dòng máu của cái người xưa người ta tu tập á, mà nếu mà bị một cái vấn đề gì là ngày các ngài giải tán, giống như thiền sư Khê Phong Tông Mật, rồi ngài ba ông Phật á, Phật Nhãn, rồi Phật Uyển, Uyển Khắc Cần á, mà các ngài mình đi tham vấn hành cướp mà bị một cái vấn đề là các ngài về nhập thất hoặc là giải tán đồ chúng, vân vân, thì xưa như vậy đó, quyết định giải tán đồ chúng nhập thất 3 năm. Như vậy là trở lại vấn đề này, quý vị thấy nè, ông chủ quán trà hỏi gương xưa chưa chùi thì thế nào, tức là tự tánh của mỗi chúng sanh, tự tánh của mỗi chúng sanh mà chưa có chùi đen như sơn, đúng rồi. Mà khi mình tu tập rồi mình chùi mình rửa thì chiếu trời chiếu đất, đúng rồi. Mà đại chúng nghiệm này nè, cái tự tánh này nó đâu phải là đen rồi nó sạch. Mà cái tự tánh của mình nó vượt cái chỗ này, nó vượt cái pháp bất nhị mà. Cái tự tánh này nó không có nằm tội và phước, không có nằm có và không, không có nằm là khi mà chưa tu thì nó tối mà tu nó sáng, như vậy là sanh diệt là cái pháp sanh diệt. Mình thấy mình chưa tu là mình tối, mình tu rồi sáng, đây là cái pháp sanh diệt, chứ phải là cái pháp rốt ráo bất nhị bình đẳng không hai, gọi là tự tánh giác ngộ của mọi chúng sanh, không có tối mà nó cũng có sáng, đã gọi là bình đẳng rồi mà, thấy không? Đã gọi là xưa nay không một hoặc rồi, chỗ nào là tối chỗ nào là sáng, đặt vấn đề hỏi chỗ đó. Nhưng mà ở đây á thì ngài lấy cái gì ngài đáp, ai biết, dùng cái giáo tâm. Bây giờ cái giáo tâm nó khằn vô đầu óc mình rồi, mình trả lời là dạng là cái khuôn thước của cái người xưa, mình luôn luôn mình dùng, mình rất là trung thành. Trung thành ai? Trung thành Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mình rất là trung thành, phải không? Nhưng mình không biết khi mà nói về bát nhã là Phật phá hết rồi, phá hết tất cả các tướng qua cái thời pháp hoa, qua cái thời niết bàn. Cho nên mình giảng kinh mình nhớ nha, đừng có rời kinh. Y kinh liễu nghĩa là ba đời Phật quen, mà lìa kinh một chữ là đồng với ma thiết đó. Nhớ chỗ này nha, như vậy là mình phải hiểu được là ý của cái ông bán trà nói cái gì. Đó, ông nói về một cái chỗ nào, đó, cho nên mình phải khéo chỗ này. Thì như vậy cái tự tánh của mỗi chúng sanh là không phải là chưa tu thì có tội, mà tu thì có phước. Tội phước nó không nằm chỗ này, sáng tối nó không nằm chỗ này. À, cái gương này lúc nào nó cũng sáng hết đó. Phải hiểu được chỗ này nè, đó. Rồi sau 3 năm thiền sư Thiện Hữu lại xuất hiện tại quán trà. À, buổi sáng này đúng 3 năm mở cửa thất. Chứ nghĩ là xong rồi nha, chứ không phải là nếu mà chưa xong thì ở trong này nói 3 năm là tức là xong rồi. À, dầu cho mà bây giờ ngày vô mà thấy là 10 năm chưa xong ngày cũng ở ông thất. 3 năm xong, giống như là mình dùng cái từ là ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng. Khi đến Lục Tổ Huệ Năng, tổ hỏi ông từ đâu đến, từ Tung Nhạc đến, có đem vật gì đến không? Có những cái đoạn sử ngài đáp được, ngài đáp được. Phải đợi 8 năm sau ngài tu học, ngài nói hôm nay con chuyển ngữ được. À, thì Lục Tổ hỏi là có đem vật gì đến không? Ngài nói một vật tức không chúng. Nói một vật tức không chúng. Như vậy phá cái pháp gì? Cái pháp bất nhị, để vào cái thế giới bình đẳng không hai. À, đủ nhân duyên là tôi chia sẻ cho quý vị cái những cái bộ kinh chẳng hạn như kinh Đăng Già, kinh Hoa Nghiêm, mình thấy Phật pháp quý diệu luôn. Chỉ cái tệ giác Đức Phật mới nói được cái điểm này thôi nha. Cho hàng thanh văn Bồ Tát quyền thừa, cho nên Phật nói là cộng lại là 100 cái tệ giác ông sáng lợi Phật cũng không có nghĩ được cái chỗ này, mà không chi là giảng. Mình không hiểu, có một số người tôi nói là cái kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm là Bà La Môn nói. Bà La Môn nào nói? Nói thật luôn, cái ông mấy ông Phạm Chí Bà La Môn tu bên đó mình qua mình gặp mà ổng cái tệ giác ổng không có bằng một vị thiền sinh, đừng nói kinh này. Nói thật luôn, dầu cho cái giáo chủ của ổng luôn cũng bằng cái người thiền sinh. Đây không phải mình nói ra cái điểm đó. Vì cái pháp của họ là pháp về chấp tướng, mà còn cái kinh Bát Nhã là phá tướng. Sao mà nói cho được, thấy không? Nên mình hiểu mình nói là nó tổn cái âm đức của mình. Chỉ có tệ giác của Phật mới nói ra được thôi. Ngồi đó không có ai nói được hết đó. Đó. Rồi chủ quán gặp thiền sư Hữu Đảm mới cười. À, 3 năm rồi không thấy thầy. Như vậy, ngày hôm nay thầy đến đây có gì không? À, ngài nói là đến đây chỉ có một điều duy nhất. Xin ông một bình trà, 3 cái bánh bao, chút ít tiền lộ phí. À, dễ thôi, sẵn đây hỏi luôn, xin hỏi thầy một câu, gương xưa chưa chùi thì sao? Từ đây cách Hán Dương không có xa. Gương xưa đã chùi thì sao? Hoành Hạt trước lầu Anh Vũ Châu. Chủ quán nghe xong vỗ tay thành khẩn nói, xin thầy nhận sự cúng dường của con. Này anh nấu trà, pha trà gấp, trà thật là ngon. À, như vậy đây đại chúng thấy sao? Gương xưa chưa chùi thì sao? Từ đây cách Hán Dương không xa. Như vậy đây là phủ định hay là khẳng định? Phủ định hay là khẳng định? Thì như vậy chẳng hạn như có người đến hỏi là khi mà chưa tu thì thế nào? Thì mình nói là tối thui à, ví dụ vậy. Còn hôm nay là ngộ đạo rồi, đến là khi chưa tu thì thế nào? Thì mình nói từ đây cách Lâm Khánh không có xa. Để chú hiểu được không? Từ đây cách cái chỗ Lâm Khánh đó, nó không xa. Như vậy cái chỗ này các ngài nói làm sao? Đó. Ở trên sóng Trường Giang chủ khách cách bao nhiêu? À, tức là người xưa đã nói là sông dài lướt trên sóng dài lướt trên sông. Thì như vậy ngay cái sóng tức là nước, ngay nước tức là sóng. Ở đây á, mình dùng cái pháp gọi là pháp bát nhã, gọi là tức hòa ly, quá giải. Dùng cái từ tức hòa ly, từ đây cách bao xa? Như vậy cái niệm mê và cái niệm giác cách bao xa? Chỉ nhiêu đó thôi. Thì tự nhiên cái ông chủ trạng biết liền, ông biết là cái vị này xong rồi đó, ha. Rồi bây giờ hỏi là gương xưa mà chùa thì thế nào? Mình thấy ở này ông thiền sư đưa ra một cái quế, cái quế là trước lầu, phải không? Ví dụ như trước lầu có một con chim quạ mi nó hót, phải không? Trước lầu. Như vậy giữa cái động và cái tịnh cách bao nhiêu? Vậy thôi, chứ không có nói là cách bao nhiêu đó. Đó, mượn cái hình ảnh nêu lên thì ông chủ trà ông nhận ra được là biết là thiền sư xong rồi đó. Bồ Tát sư tử ý nói hữu lậu vô lậu là hai, nếu được các pháp bình đẳng thì không khởi tưởng lậu là và vô lậu, không chấp nơi tướng, cũng không trụ cái chỗ vô tướng, ấy là vào pháp môn không hai. Đó, nghĩa là đây là cái pháp này cho mình tu tập đó, nhớ nha. Hẹn như hôm nào đó mình ngồi cái tâm mình nó lăn xăng lộn xộn là lậu, lậu những cái niệm rơi rớt á, tâm mình bật vọng tưởng không còn gì nữa hết, mình cho đây cái vô lậu, chấp vào cái chỗ đó, trụ vào cái tướng đó, thì cái tướng này nó cũng là đối với cái lậu. Vậy lậu, hiểu không? Thì chúng hiểu không? Thì như vậy bây giờ mình vào trong cái chỗ mà thực tại hiện tiền, cái pháp tự tánh bình đẳng đó, nó từ trong đó trên cái pháp. Bữa mình đến mình giữ cái ba ngày, có những cái hay, cái những cái hay tôi nhớ đâu tôi chia sẻ đó. Ngày xưa xong Trúc Lâm từ chân không về mở thường ở thường chiếu cái pháp hội tu thiền. Thì cái phương tiện ban đầu á, là Sam Trúc Lâm á, đưa ra cái phương tiện về cái pháp để cho mình dễ tu á, là gọi là lục diệu pháp môn. Trong cái lục diệu pháp môn đó có sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh. Khi á, mà Hòa Thượng Giảng Đức về gặp một ông Tăng, thì ông Tăng mới kể lại là Sư Âm Trúc Lâm đây á, chỉ cho tụi con cái phương pháp là lục diệu pháp môn. Và Thượng Nhận Đức nói một câu, ông nghe nói Hòa Thượng ở đây chỉ dạy về cái pháp môn đốn ngộ, đốn giáo, thì làm gì có lục diệu pháp môn, phải không? Người xưa nghe nói ta biết liền. Cho nên nó có một lần có một vị nhập thất ra, hôm qua sư phụ lên ông kể, có người nhập thất xong ra nói là con hít thở, ông thấy cái hơi thở con nó trong, nó lặng. Ông thầy ông cười, ông nói chú tu gì mà nhập thất 3-4 tháng là ra trình hơi thở làm sao. Như vậy là mình tu mà mình cứ bám vào hơi thở ngắn, hơi thở dài, hơi thở trong, hơi thở đó là cái phương tiện thôi mà mình dính mắc cái phương tiện mình nhảy giọt ra được. Mà cái pháp của mình là cái pháp môn đốn giáo, gọi là trực chỉ nhân tâm, đã từ trong cái vô tướng mình đi ra, trong cái gọi là tánh biết vọng. Thì chúng hiểu không? Gọi là tánh biết vọng, hay nói khác hơn là thực tại hiền, từ đó mình đi ra trong cái chỗ vô tướng trong lặng. Còn cái phương tiện mà mình cái bám phương tiện hoài, cho nên nói là hữu lậu vô lậu là hai, nếu biết được các pháp bình đẳng thì không có khởi cái tượng lậu vậy lâu lậu nữa, phải không? Thì đây đại chúng thấy thường thường á, trong những cái giáo môn ta đưa ra cho mình á, hữu lậu là gì? Hữu lậu là sanh tử, mà vô lậu tức là niết bàn, phải không? Mà người xưa ta nói sao? Nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao. Bởi vì sao? Niết bàn đối với sanh tử, mà sanh tử đối với niết bàn giống như là phiền não đối với bồ đề, vậy thôi. thấy được như thế thì mình chưa cái phải là cái pháp bình đẳng. Tu mình trụ trong đó là ngàn đời ngàn kiếp không thoát ra được, mà phải từ cái chỗ vô tướng mình đi ra. Pháp của mình tu gọi là đốn ngộ trực chỉ, từ nơi cổ chân tâm tu tập hiển bày tất cả các pháp đều là diệu dụng của công đức. Người tu thiền đó, tu thiền đốn ngộ đó hay lắm. Từ cái chỗ mà diệu dụng của công đức làm tất cả các việc nấu cơm chẻ củi, mà từ cái chỗ diệu dụng bản thể đó nó sanh ra tất cả các pháp về công đức chứ không phải là phước đức nữa. Tằng hắn ho hang đi đứng nằm ngồi, hay lắm, cái pháp này quy diệu lắm. Cho nên vượt thoát cái này á thì mới gọi là lìa cái chỗ hữu lậu và vô lậu. Đó. Ráng mình học độ đi. Bồ Tát Tịnh Giải nói hữu quy vô quy là hai, nếu lìa tất cả số thì tâm như hư không, do trí tuệ thanh tịnh không có chỗ chướng ngại, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Ở đây nói là hữu quy nè. Hữu quy là gì? Hữu quy là cái pháp sanh diệt, mà vô quy là cái pháp nó không sanh diệt, mà tự đâu? Trên cái tâm làm nền tảng. Để chúng hiểu không? Trên cái tâm làm nền tảng nè. Khi mình lìa tất cả cái số tâm thì không còn chấp mình có chỗ sanh, trụ, dị, diệt. Không còn chấp vào cái chỗ mà tâm mình nó sanh rồi nó trụ, phải không? Ví dụ mình khởi cái tưởng là một vấn đề, là gọi là sanh, mình trụ ở chỗ đó, rồi đến cái giai đoạn là dị là biến dị, rồi đến cái giai đoạn là diệt, là bốn cái trạng thái đó mình đừng có dính mắc gì hết đó. Tâm mình rỗng ra sáng suốt như hư không, tu như thế thì tệ giác mới phát sanh. Còn mình chấp vào cái chỗ này, tôi theo dõi từng tướng, dính mắc vô tướng đó, thoát được. Mình thấy gì cái tâm mình ngộ lắm. Cho nên người xưa ta sợ mình nó quán chiếu, rồi mình dính mắc ở trong cái chỗ quán chiếu, định huệ nó không có cân bằng, nhớ không? Cho nên ngay trong cái định có cái tệ, ngay tệ có cái định, thì mới ở trong cái trạng thái bình đẳng không hai. Thì như vậy bây giờ mình lìa cái tướng cái chỗ mà tâm mà sanh trụ dị diệt, thì thời gian cái tâm mình nó rỗng không, mình rõ ràng cái tâm mình nó rỗng không, mình ngồi nó bất động, tâm mình rõ biết không có chủ này rõ không, thì bắt đầu chỗ này nó phát sanh ra những cái tệ giác, gọi là tệ giác của bát nhã. Đây là diệu dụng từ nơi bản thể này, không phải mình nói xuống đâu, tu đi sẽ thấy cái điều đó, không? Cho nên nó có những cái sự việc mà tại sao mà ông vua nhà ông vua Lý ông hỏi thiền sư Hoàng Hạnh giặt tống qua xâm lấn Việt Nam á, chừng nào nó lui. Ông nói 7 ngày nữa lui. Quá trình đúng 7 ngày nữa lui. Bởi vì giống như một cái ông bác sĩ, hồi sáng tôi phân tích cho cư sĩ, giống một cái ông bác sĩ, ông mổ cái ngũ tạng ra, ông thấy gan như thế nào, ruột như thế nào, phổi thấy như là cái gì đó. Nên người ta dùng cái từ là đón quyệt như thần. Mà vì sao? Tâm nó rỗng, nó sáng, tệ giác phát sanh, biết hết. Mà tùy theo cái mức độ, nếu mình sử dụng con đường chánh thì mình là chánh, mà nếu mình sử dụng con đường tà thì một thời gian nó dẫn mình qua đường tà. Nên phải khéo. Mục đích của mình tu tập là để hết cái khổ, đến con đường giải thoát. Nhớ kỹ điều đó. Chứ còn ba cái này nó chỉ là râu ria thôi. Quán kỹ điều đó rồi chỉ dùng cái tệ giác để mà gỡ rối cho mình và người khác thì đó mới đúng. Nhớ cái điều này nè. Thì như vậy là mình tu thời gian thì tâm mình nó rỗng rang, sáng suốt như không, thì tệ giác thanh tịnh nó phát sanh, không còn chướng ngại về thân tâm nữa. Đó. Học một bài nữa đi. Bồ Tát Na La Duyên nói thế gian, sức thế gian là hai, tánh thế gian là không, tức là sức thế gian ở trong kia không nhập, không sức, không đầy, không quơi, ấy là vào pháp môn không hai. Vị nào cũng xuất sắc hết đó. Bồ Tát đến cái cảnh giới này, vị nào cũng xuất sắc hết đó. À, thì vậy đây là đại chúng thấy nè. Thế gian. Ở đây nó nằm ở trong cái pháp số.
Ở trên đó là vị Bồ Tát này nói là cái hữu quy vô quy, thì dưới này là Bồ Tát á, trình ông Di Ma Cật lại là Bồ Tát Trang Thù về cái chỗ thế gian và sức thế gian. Đó. Thường thường mình thấy là cái thế gian là ở trong cái chỗ phàm tục, ở trong cái cuộc đời này, thấy không? Gọi là thế gian. Thường thường mình nói là mình ở ngoài đời, gọi là mình ở thế gian, là cái chỗ trần tục. Mình dùng cái từ ở chỗ bụi bặm. Thì bây giờ mình đi tu, gọi là cái người gọi là sức thế gian, ra khỏi cái nhà của thế gian rồi, phải không? Là chỉ cho cái người giác ngộ. Mà nói là thế gian, sức thế gian là hai, phải phân biệt rõ ràng là hai. Hay như bây giờ mình nói là cái người để tóc và cái người cạo tóc là một cũng được. Cạo tóc khác, để tóc khác vậy đúng không? Ngày xưa để tóc là còn dùng cái lược để mà chải, rồi bây giờ cạo tóc là đâu dùng nữa. Đó gọi là giác ngộ cái điều đó. Giác ngộ theo buông bỏ, buông bỏ nên cạo tóc ở bên Miến Điện hay Thái Lan gì nó có, ở bên Miến Điện hay nha, mà cạo tóc rồi sợ nó vẫn còn đẹp, nó cạo chân mày luôn đó. Cạo tóc rồi cạo chân mày luôn, phủ sách má nó làm. Cho nên là sức thế gian chỉ cho cái sự giác ngộ, nhưng mà ở đây ngài nói là không có hai. Vì sao? Vì cái tướng của thế gian nó không có thật, thì cái tướng của sức thế gian nó cũng thật luôn. Hai cái đều là giả tướng hết. Nhưng mà cái tướng của thế gian á, thì chia làm hai phần, gọi là hữu tình thế gian là chỉ cho con người, mà cái khí thế gian chỉ cho ngoại cảnh. Đó, ngoại cảnh là nhà, cửa, sông, biển, tất cả mọi cái luôn, dùng từ quảng pháp. Thì như vậy là cái hữu tình thế gian là vô thường, thì cái khí thế gian cũng vô thường luôn. Phải không? Thì như vậy bây giờ mình muốn vượt qua cái chỗ mà thế gian và cái chỗ mà sức thế gian, thì mình phải khéo chỗ đó. Khéo chỗ nào? Trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm có một vị sa di, tức là chú sa di, đến hỏi thiền sư Thiên Long làm sao vượt thoát ba cõi. Làm sao vượt thoát ba cõi? Thiền sư Thiên Long trả lời rất là nhẹ. Hiện bây giờ chú ở đâu? Chú ở đâu mà đòi vượt thoát ba cõi? Mình cứ tưởng tượng, mình nghĩ là có một cái, ở trong này là có một cái cõi nó ràng buộc mình. Cái ba cõi này dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì ba cõi này mà chúng sanh lên xuống trong ba đường sáu nẻo. Bây giờ muốn thoát ba cõi, mà thiền sư Thiên Lâm hỏi, hiện bây giờ chú ở đâu? Mình tự mình hiểu à, mình ở đâu mà mình vượt thoát ba cõi? Như vậy mình thấy còn có một cái cõi để vượt qua, tức là còn thấy có không, còn dính mắc ở trong cái chỗ tướng sức thế gian. Tướng thấy, tướng thế gian là ba cõi, muốn vượt qua ba cõi, tức là để qua cái chỗ con đường sức thế gian, là còn thấy có một cái cõi để vượt qua, cho nên dính mắc ở chỗ là bất nhị, hay nói khác hơn là còn dính mắc ở chỗ trong cái nhị nguyên của thế gian, thì làm sao mà cho hết khổ được. Cho nên các ngài khai thị, hiện bây giờ ông đang ở đâu, hiện bây giờ mình đang ở đâu mà vượt khắp ba cõi? Mình tưởng tượng, mình toàn là sống cái tưởng tượng không à, đúng không? Toàn là sống trong cái sự tưởng tượng, cho nên các ngài phá cái tưởng, tự nhiên mình biết là mình ở trong chỗ nào liền. Đó, cho nên nói là cái thế gian, sức thế gian là hai, tánh thế gian là không, tức là sức thế gian ở trong kia, cũng không có thấy là nhập và sức, không có đầy, không có vơi, đó là tự tánh bình đẳng. Đó. Thì còn gần cả chục vị nữa đó, mình ráng mình học, thợ bây giờ mình hồi hướng là để tôi chia sẻ về cái vấn đề ở trong khóa tu 3 ngày ở trong đó. Quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đỏ phiền não vô tận thể nghiện đỏ mong mà do lượng thời học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành